Kim Anh cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Do tác động của đại dịch COVID-19, Úc đã đóng cửa biên giới quốc tế chủ yếu với những người không phải là công dân Úc và thường trú nhân từ tháng 3 năm 2020. Thủ tướng Úc Scott Morrison gần đây cho biết, sau khi nhiều người dân tiêm vaccine trong năm nay, bắt đầu từ năm tới 2022, nước này sẽ xem xét về việc mở cửa biên giới với những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến những người nắm giữ các dạng visa tay nghề, trong đó có visa 489, 491 và 482. Trong chương trình tối nay, đại diện di trú Hà Nguyễn đến từ Vision First Consulting Group tại Melbourne sẽ cung cấp thêm một số thông tin về vấn đề này. Xin chào Hà Nguyễn. Trong chương trình lần trước thì mình có nhắc về cái giải pháp cho những người mà đã nắm giữ visa 485 nhưng bị mắc kẹt ở ngoài nước Úc. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về một dạng visa tay nghề 489, 491 và 482. Và đâu là giải pháp cho những cái dạng visa này nếu như chẳng may mà họ cũng đang bị mắc kẹt ngoài nước Úc như vậy. Trước hết, Hà Nguyễn có thể giới thiệu một chút thông tin sơ lược ba cái loại visa 489, 491 và 482 được không?
Vâng, cảm ơn chị Kim Anh. Đầu tiên là cho Hà Nguyễn gửi lời chào đến tất cả các bạn khán thính giả của đài SBS ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ sơ lược một tí về visa 489, 491 và visa 482. Thì 489 tức là thay thế công này bởi visa 491 ha, cùng là một cái dòng visa ở vùng regional. Thì 491 thay thế bởi 489 từ ngày 16 tháng 11 năm 2019. Thì đây là hai cái dòng visa thuộc dòng là skill visa, thì được dịch ra nôm na là định cư diện tay nghề cao. Thì đối với lại dòng visa này đó, thì các bạn sẽ cần phải tỏa là có tiếng Anh IELTS ít nhất là 6 chấm đều tất cả kỹ năng nè. Thứ hai là mình phải có một cái thẩm định tay nghề. Và thứ ba là mình phải có ít nhất là cái point test, tức là cái thang điểm về di trú đạt 65 điểm. Thì next step của visa 489 thì sẽ là visa 887, tức là PR, thường trú nhân. Còn next step của visa 491 là sẽ là visa 191. Thì 491 là tạm trú, còn 191 mới là thường trú ha. Còn đối với lại visa 482 thì cũng là một cái loại visa tạm trú, nhưng mà nó lại thuộc một cái dòng visa khác trong cái nhóm skill, đó là dòng chủ bảo lãnh hay còn gọi là employer sponsor visa. Thì đối với lại cái visa 482 này, nó sẽ phụ thuộc vào hai đơn vị. Thứ nhất là cái người chủ của mình, và thứ hai là người đương nhân chính, tức là người làm, tức là employee. Đối với lại visa 482 này thì mình sẽ yêu cầu có tiếng Anh từ 4.5 cho đến 5 chấm IELTS, là tùy cái ngành nghề của mình và tùy xem coi là cái ngành của mình có được nó được có gọi là được miễn giảm về mặt tiếng Anh hay không ha. Thì đối với lại cái visa 482 này á, thì mình sẽ nó hơi phức tạp về mặt giấy tờ hơn một tí so với lại visa 489 hay là 491. Tại vì họ sẽ có cần tới 3 cái application, tức là 3 cái những cái đơn khác nhau. Thì thứ nhất nó sẽ được gọi là sponsorship, là cái quyền bảo lãnh của cái người chủ. Thứ hai là cái nomination, tức là vì sao người chủ muốn đề cử cái người đương đơn này là làm ở một cái vị trí nào đó. Ví dụ như là vì sao nhà hàng, để mình đưa một cái ví dụ cho dễ hiểu, thì vì sao ví dụ như nhà hàng ABC bánh mì cần phải sponsor, tức là cần phải bảo lãnh cho bạn Nguyễn Văn E làm baker ở cái nhà hàng đó, thì mình cần phải giải trình rất là rõ ràng trong cái nomination này. Và cuối cùng thì đó là một cái visa application, tức là cái đơn để làm nộp visa. Next step của visa 482, tức là visa 186 ha, là dành cho những cái nhóm người mà những cái nhóm ngành nghề nào đó thuộc cái medium and long term list thì mới được apply lên visa 186.
Hình như là cái visa 482 đó nó có 3 dạng khác nhau nữa đúng không Hà?
Đúng rồi, thì nó sẽ có 3 cái dòng khác nhau ha. Thì nó cái dòng đầu tiên sẽ được gọi là medium and long term, thì là dành cho những cái nhóm ngành nằm trong medium and long term list, thì nó khoảng là tầm 210 mấy, 220 mấy ngành nghề. Thì đối với lại cái dòng này á, thì mình sẽ có thể apply lên PR thường trú nhân sau 3 năm đi làm cầm visa 482. Còn cái dòng thứ hai là visa 482 thuộc dạng là short term, tức là ngắn hạn, những cái ngành nghề thiếu hụt ngắn
giữa hai cái dòng visa này nè, cái dòng visa 489-491 và dòng visa 482, thì đâu là cái sự khác nhau cơ bản để mình có thể phân biệt được hai cái dòng visa này?
Giống như hồi nãy em có chia sẻ, thì đối với lại dòng visa 489 hay là 491 thì đó, nó sẽ thuộc dạng là định cư diện tay nghề cao ha, tức là mình sẽ tự apply theo cái visa của mình thôi, và không có dependent, tức là không phụ thuộc vào người chủ. Còn đối với lại visa 482 thì chắc chắn vì là cái tên của nó thuộc trong cái nhóm employer sponsor visa, tức là visa chủ bảo lãnh, cho nên là lúc nào để mà mình apply được visa 482 thì cũng cần có một người chủ đi kèm cái visa đó cả. Mà cái người đó phải là một cái người approved sponsor, tức là người đủ điều kiện để bảo lãnh.
Vậy cái dòng visa 489-491 đó có cần phải được chính phủ tiểu bang bảo lãnh?
Vâng, thì visa 489 hay là 491 thì đều cần tiểu bang bảo lãnh cả. Và tùy mỗi bang thì chính sách bảo lãnh của họ sẽ hơi khác nhau một tí xíu.
Hiện nay là ước tính có khoảng 40.000 người nhập cư tay nghề cao theo cái dạng visa là 482 và 457 đang bị mắc kẹt ở nước ngoài do cái biên giới Úc đóng cửa hạn chế đi lại. Thì một số người trong cái những cái người mà nắm cái thị thực này nè, họ không thể nhập cảnh vào nước Úc, cũng như là một số người khác thì phải trở về do ảnh hưởng của đại dịch. Đâu là giải pháp cho những cái người đang nắm giữ visa 482 mà rơi vào những cái hoàn cảnh như thế?
Vâng, câu hỏi này thật ra rất là nhiều người quan tâm ha. Thì đầu tiên á, là mình phải hỏi là các bạn apply visa 482 theo cái nhóm ngành nào. Thì ví dụ như là một số cái nhóm ngành mà nằm trong cái danh sách được gọi là PMSOL, tức là Priority Migration Skill Occupation List của Bộ Di trú, thì hiện thời có khoảng tầm 44 ngành nghề á. Thì đối với các bạn mà cầm visa 482 thuộc cái nhóm danh sách này thì mình có thể là sẽ xin được cái travel exemption, tức là xin cái nhập cảnh vào nước Úc. Thì đối với lại cái travel exemption này á, thì mình cũng có một số cái kinh nghiệm cũng muốn chia sẻ với các bạn. Thì đó là nếu như mà các bạn muốn xin travel exemption thì các bạn phải kiên trì, tức là mình xin lần một không được thì mình phải cố gắng là mình xin lần hai không được thì phải là cố gắng lần ba, mình cứ keep trying, nghĩa là cứ phải apply hoài cho đến khi được thì thôi. Có vài bạn thì cũng phải mất tới phải 5-6 lần thì mới xin được cái travel exemption. Nhưng mà điều kiện tiên quyết nhất thì cái ngành nghề của mình sẽ nằm trong PMSO, tức là trong cái priority list ha. Thì các ngành ví dụ như là nhóm ngành về sức khỏe nè, hay nhóm ngành về bếp nè, hay nhóm ngành về IT nè, engineering thì cũng sẽ được ưu tiên.
Trong cái trường hợp mà họ không đủ cái điều kiện để mà được apply vào cái danh sách 44 ngành nghề đặc biệt á, liệu họ có đủ điều kiện để xin miễn hoặc là hoàn lại cái phí thị thực mà họ đã bỏ ra hay không?
Vâng, đối với những bạn mà đang apply visa 482 mà không nằm trong cái nhóm ngành nghề được ưu tiên thì các bạn sẽ buộc lòng là phải tạm thời ở ngoài nước Úc ha, vì mình sẽ không có được cái quyền nhập cảnh. Tuy nhiên thì Bộ Di trú cũng có một cái thông báo, tức là nếu như các bạn bị kẹt ở nước ngoài và các bạn trong cái giai đoạn là từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 và không có đủ visa để mà quay trở lại Úc, thì sau này các bạn sẽ được xin cái visa gọi là extension, tức là xin kéo dài thêm cái visa 482. Thì đối với lại nếu như mà các bạn xin kéo dài visa thường thường là các bạn phải đóng phí cho Bộ Di trú, nhưng lần này thì các bạn sẽ không cần phải đóng phí, tức là được miễn phí visa cho cái lần apply tiếp theo. Thì hiện thời Bộ Di trú đang có cái chính sách đó dành cho những cái visa application 482 extension mà được nộp trước cái tháng 12 năm 2022, thì thật ra cũng còn thời gian khá là nhiều, hơn 1 năm rưỡi.
Vậy Hà có biết là mình được extension, mình được kéo dài cái thời hạn là bao lâu hay không?
Extension thì cái này là sẽ tùy cái dòng visa của mình, giống như hồi nãy câu hỏi trước thì mình có chia sẻ, tức là nó sẽ có ba cái dòng visa khác nhau của visa 482 đó, và tùy vào cái gọi là thương lượng của mình với chủ đó ha. Thì thật ra nếu như mà mình apply visa 482 thì nó có thể kéo dài là từ 1 năm cho đến 4 năm.
Mình phải nộp trước tháng 12 năm 2022, có nghĩa là mình còn hơn 1 năm nữa.
Đúng rồi, nhưng mà có cái này em muốn nhấn mạnh một tí xíu, tức là nếu như mà cái nomination của mình còn hiệu lực thì mình mới được quyền apply cái visa này.
Nomination này là phụ thuộc vào cái người chủ bảo lãnh mình đúng không?
Vâng ạ, thì thường là phụ thuộc vào người chủ cộng với lại người đương đơn luôn. Ví dụ như mình thương lượng là mình sẽ nộp cái nomination kéo dài trong vòng bao lâu. Thì giống như hồi nãy mình có chia sẻ là đối với lại visa 482 thì nó sẽ có ba cái application đó. Thì sponsorship, nomination và nomination, thì cái nomination là một cái application khá là quan trọng ha. Thì nếu như miễn sao cái nomination còn hiệu lực á, thì mình sẽ có quyền xin visa extension tiếp theo, không cần phải tốn phí.
Mình vừa mới nhắc đến cái visa 482, còn bây giờ là đối với cái visa 489 hay 491, thì những người mà họ đã được cấp cái visa này và họ dự kiến đến Úc, nhưng mà chẳng may họ lại bị mắc kẹt ở nước ngoài, hay là cụ thể hơn là ở Việt Nam chẳng hạn, vì cái lệnh hạn chế nhập cảnh Úc do biên giới Úc đóng cửa từ tháng 4 năm ngoái. Trong khi đó, việc mà biên giới Úc mở lại á, có thể là phải đến giữa năm sau. Một số người á, họ bị mắc kẹt từ năm ngoái, mà đến giữa năm sau thì có nghĩa là họ đã bị mất 2 năm rồi. Gần như là phân nửa thời gian trong 4 năm mà thị thực này có hiệu lực. Vậy thì trong trường hợp này thì họ cần phải làm gì? Họ có nên tiếp tục chờ đợi hay không? Tại vì một số người họ đã buộc phải hủy cái visa này đó, thì họ như vừa mất tiền, vừa tốn cái phí thị thực, mà họ vừa bị là mất rất là nhiều thời gian, tại vì họ bỏ ra nhiều thời gian công sức để mà đạt được cái visa này rồi.
Vâng, thì em nghĩ cái này là cũng là một cái đắn đo của rất là nhiều bạn ha. Thì nếu mà trả lời cái câu hỏi này á, thì em chắc là phải đặt ra hai cái trường hợp khác nhau. Thì ví dụ như trường hợp đầu tiên, các bạn đã có thời gian ngắn nào đó cần visa 489 hay là visa 491 ở trên Úc rồi. Thì em nói là thường nha, là visa 489 đi. Thì nếu mà các bạn đã được cấp visa 489 trong vòng 4 năm, thì ví dụ như các bạn thỏa được hai điều kiện á, thì các bạn sẽ vẫn có thể apply lên PR, tức là thường trú 887, vì ở bộ di trú họ có cho ra một cái concession, tức là cái miễn giảm điều kiện cho những ai đã cầm visa 489 rồi. Thì là mình chỉ cần đi làm 9 tháng full time ở những cái vùng regional thôi, thay vì là 12 tháng như trước đây. Còn nếu như mà ở và điều kiện mình ở đó, thì mình chỉ cần ở 18 tháng ở vùng regional ở Úc thôi, vì là 2 năm như trước đây. Mình nói thí dụ các bạn đã có thời gian sinh sống ở Úc, cầm visa 489 được đủ 18 tháng trước đây rồi và có 9 tháng đi làm rồi, thì các bạn vẫn sẽ đủ điều kiện để mà nộp lên visa 887. Còn visa 491 là nó được thay thế bởi visa 489 tính từ ngày 16 tháng 11 năm 2021 ha. Thì mình nghĩ là từ tháng 11 năm 2019 cho tới khoảng chừng tháng 2 năm 2020 là cái lúc mà diễn biến dịch đó, cái thời gian nó cũng tương đối là ngắn, thì mình không nghĩ là các bạn sẽ bị kẹt nhiều ở bên Việt Nam là do cái visa 489 này. Giả sử như các bạn có bị kẹt ở visa 489 này, 491 thì mình sẽ cần phải tìm cách và mình cần phải kiên nhẫn và mình phải chờ thêm. Còn cái trường hợp thứ hai á, nếu như mà các bạn kẹt ở ngoài nước Úc rồi á, mà mới được cấp, tức là ở ngoài nước Úc trước ngày 1 tháng 3 năm 2020 thì bộ di trú cấp cho các bạn visa 489 hay là 491, mà khi các bạn ở ngoài nước Úc, thì trong cái visa của các bạn á, thì sẽ có ghi thêm một cái ngày nữa, nó gọi là first day of entry, và bộ di trú sẽ yêu cầu mình giống như là cái ngày để mà vào Úc để mà activate cái visa của mình á, là visa của mình nó có hiệu lực, thì thường là 1 năm sau ngày cấp ha. Thì cái điều kiện trong cái visa đó thì luôn luôn kèm theo một cái điều kiện visa condition, đó là 8504. Thì đối với lại cái visa 8504, cái điều kiện này đó, thì các bạn yêu cầu các bạn sẽ không có đối với cái visa condition này thì các bạn không cần phải comply, tức là các bạn dù các bạn không vào Úc đúng cái ngày đó, thì ví dụ mình nói ví dụ cho dễ đi ha, là các bạn được cấp visa vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, và bộ di trú yêu cầu bạn là phải vào Úc trước ngày 1 tháng 2 năm 2021 chẳng hạn, nhưng mà bạn không thể vào Úc vì dịch và các bạn border đóng cửa không, thì nếu như vậy các bạn sẽ, nếu không vào Úc trước ngày 1 tháng 2 2021, thì bạn sẽ gọi là breach cái visa condition 8504, thì theo luật bạn sẽ bị cancel, tức là bị hủy cái visa đó. Nhưng mà bộ di trú có một cái thông báo, dù là các bạn không thể vào Úc và đã breach cái visa condition 8504 rồi, thì các bạn vẫn không bị cancel, vẫn không bị hủy cái visa, thì cái đó là gọi là cái nới lỏng, gọi là cái nới lỏng của di trú. Còn nếu như mà những ai mà bị kẹt ở Việt Nam quá lâu, mà thời gian visa của 489 hay là 491 bị sắp hết hạn á, thì thật sự là tới bây giờ thì mình vẫn chưa nghe được cái thông báo mới từ bên phía của di trú là có kéo dài được cái visa này sắp về sau hay không. Mình cũng rất là hy vọng của di trú sẽ có một cái exemption hay là một cái concession, một cái là nới lỏng dành cho các bạn bị ảnh hưởng, bị kẹt ngoài nước Úc nếu mà đang cầm visa 489 hay là 491 trong tương lai.
Trong lúc chính phủ Úc đã áp dụng những cái điều khoản gọi là sửa đổi, ưu tiên cho phù hợp với một số người nhập cư có tay nghề cao đang bị mắc kẹt ở Úc, thì đối với những cái nhân công mà có tay nghề cao đang chờ đợi được nhập cảnh và làm việc nhưng mà họ lại bị mắc kẹt ngoài nước Úc, thì không biết là chính phủ đã có những cái điều khoản nào để áp dụng đối với những cái trường hợp này hay không?
Thì đối với lại những cái bạn định cư mà diện tay nghề cao thì em đang suy nghĩ đến là ba các bạn mà đang cầm visa ba loại sau đây ha. Thứ nhất là visa 189, thứ hai là visa 190, thứ ba là visa 491, là ba dòng visa thuộc diện tay nghề cao. Thì nếu như mà các bạn đã được cấp visa 189 nè, 190 thì đã là permanent resident rồi, tức là đã là thường trú nhân rồi, các bạn sẽ không cần phải xin cái travel exemption từ bên phía chính phủ Úc nữa, mà các bạn vẫn có thể nhập cảnh được. Còn nếu như mà các bạn đang cầm visa gọi là 491 thì là một cái loại visa tạm trú ha. Thì nếu như mà các bạn đang có những cái skill, tức là những cái kỹ năng và nằm trong một số cái ngành nghề được gọi là critical sector ở bên Úc, thì critical sector là những cái ngành nghề quan trọng trong mùa Covid, đơn cử như là những cái nhóm ngành về sức khỏe nè, về chăm sóc người già, chăm sóc trẻ em nè, hay là food processing, tức là về thực phẩm đó, thì các bạn có thể xin travel exemption. Nếu như mà các, giống như hồi nãy mình cũng có chia sẻ rồi, thì nếu mà các bạn có không xin được travel exemption lần một thì các bạn phải cố gắng xin nhiều lần, thì mới càng nhiều lần thì càng tốt, thì hy vọng là họ sẽ cho mình cái travel exemption sớm để mình quay trở lại Úc.
Cảm ơn Hà Nguyễn rất nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích trong cái buổi trò chuyện hôm nay.